Chàng rể ma giới, chương 909, xuất phát đoàn du lịch tới nhân giới, góc truyện audio.com, huyết sát đại đế Ryzen và âm ảnh đại đế Catherine nối đuôi nhau tới thăm đọa thiên sứ đế quốc. Trải qua mấy lần gặp mặt, liên minh tam quốc dưới cái nhìn chăm chú của toàn ma giới đã đi một bước quyết định. TV ma pháp truyền hình trực tiếp lần hội đàm cuối cùng, ba vị đế vương cùng lên tiếng phát biểu tuyên bố vào khoảng tháng sau thành lập đồng minh liên bang liên minh ma giới độc lực đế quốc. Đầu báo của cả ba đại đế quốc dùng thời gian nhanh nhất đăng bài về quy tắc chi tiết và quyết định trọng đại của lần hội nghị này. Đây là đế quốc đồng minh chân chính thứ nhất trong lịch sử ma giới. Đồng minh có cơ cấu nghị viện tối cao, ba đại đế quốc bao quát cả đại biểu di tộc của tứ đại vương tộc còn lại đều là thành viên của nghị viện. Họ có đủ quyền bỏ phiếu và quyết định, công năng chủ yếu của nghị viện là hiệp thương, xử lý và điều tiết hoạt động, sự vụ cộng đồng của tam quốc. Nhưng nó không phải cơ quan chính quyền trung ương tối cao, ba đại đế quốc vẫn có chính quyền độc lập của mình. Ngoại giao, pháp luật, quân sự đều có quyền tự chủ riêng, các thành viên quốc dân chỉ có quốc tịch của bổn quốc, không có quốc tịch cộng đồng liên bang. Liên minh này có chút giống với Âu Minh kiếp trước của Trần Duệ, tuy vậy nó vẫn có một số phương diện có tính liên hợp càng mạnh hơn, lợi ích cộng đồng càng lớn hơn. Tin tức đồng minh tam quốc sắp sửa thành lập làm cho cả ma giới hoan hô nhảy nhót. Giữa quốc gia với quốc gia vĩnh viễn luôn tồn tại mâu thuẫn tranh chấp lợi ích không ngừng, cho dù ở thời hòa bình vẫn là như thế. Nhưng mà liên minh này đã trói buộc lợi ích của tam quốc lại một chỗ, tương lai trong N năm tới chắc chắn sẽ không có nguy cơ bị giải thể, nhân dân có thể an hưởng thái bình. Trong những năm hòa bình trong tương lai, các ma tộc hiếu chiến vẫn có cơ hội thể hiện vũ lực của mình. Vô tận chiến binh OL là trò chơi có đầy đủ các yếu tố chiến đấu cá nhân, chiến đấu đoàn đội, kỹ xảo, chiến thuật, giải trí. Nó đã trở thành thứ được hoan nghênh nhất ma giới, nhân số tham dự nhiều nhất, độ che phủ lớn nhất. Ngoài ra còn có thi đấu bóng đá vòng tròn, liên hiệp đại tái chế khí thuật và chế dược thuật. Sau cuộc họp mặt giữa ba đại đế, Ryzen đã trở về huyết sát đế quốc, còn Catherine thì lại nhận lời mời của Mechia đại đế ở lại đọa thiên sứ hơn 10 ngày. Quan hệ giữa Catherine và Guy thì cả ma giới đã biết, Mechia và Catherine là hai vị nữ hoàng có chung vương phu, quan hệ giữa họ tự nhiên là tiêu điểm chú ý cho toàn dân chúng ma giới. Hiện tại liên minh tam quốc đã như đinh đóng cột, vì thế hai nữ hoàng cho dù là vì lợi ích quốc gia hay về tình cảm cá nhân đều có liên quan đến nhau. Lần này Catherine ở lại đọa thiên sứ đã tiến thêm một bước hàn gắn quan hệ giữa hai nước, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì càng giống như tiếp nhận lời mời riêng tư. Đáng tiếc là nam nhân khiến người đố kỵ, vương phu thần bí vẫn một bức bế quan tu hành, cho dù lần này có hội đàm tam quốc cũng không ra mặt, giống như đã bốc hơi rồi vậy. Catherine ở lại chủ yếu là vì muốn hấp nạp mảnh vụn pháp tắc và tia linh hồn lạc ấn kia. Đương nhiên, xen giữa chuyện này không thể thiếu phần trị liệu triền miên nóng bỏng. Âm ảnh nữ hoàng hấp thu mảnh vụn pháp tắc và lạc ấn linh hồn ngụy thần không chỉ giúp thực lực đại tăng, mà sau khi trải qua hồi cá nước thân mật với người tình, dung nhan của nàng càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, diễm xạ tứ phương. Góc truyện audio.com, điều này khiến đám em gái trong hậu cung hâm mộ không thôi. Khi Catherine về nước có mang theo nữ nhi tiểu phượng hoàng, tuy lúc trước vẫn luôn khóc đòi mẹ nhưng lúc này phải từ biệt ba ba và các di di thì lại thương tâm khóc lớn. Catherine nhìn thấy mọi người trong hậu cung rất yêu thương nữ nhi của mình, cho nên đã đáp ứng qua một thời gian sẽ bí mật mang đâu đâu đi gặp mặt mọi người. Mặc dù vậy, chúng nữ vẫn không nỡ rời xa tiểu công chúa bảo bối. Mỗi người đều ôm tiểu phượng hoàng, hôn tạm biệt. Đại sự tại ma giới cơ bản đã xong, Trần Duệ quyết định tới thế giới nhân loại một chuyến. Lần này tới thế giới nhân loại chủ yếu làm hai nhiệm vụ, một là giúp Bendy làm việc, hai là mang Tiffany trở về. Do Trần Duệ hiện tại đã nắm giữ ảo diệu phong tinh và tinh cấp cường hóa, cho nên chỉ cần là đối tượng trong tinh thần linh tiếp của phong tinh thì đều có thể tiến hành dung hợp tinh vị trên đài phong tinh. Khi sử dụng tinh không chi môn, họ đều có thể truyền tống theo, điều này đã được thí nghiệm trên người đâu đâu. Tuy thời gian dung hợp chỉ có 3 giờ, mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mới được dung hợp một lần, nhưng xuyên việt tinh không chi môn chỉ cần vài giây. Điều này có nghĩa là hậu cung đoàn và thân hữu đoàn đã tiếp nhận phong tinh đều có thể cùng tới nhân giới với Trần Duệ. Hiện tại sắp sửa tới lúc tam quốc thành lập liên minh, sự vụ vô cùng bận rộn. Hai vị nữ hoàng Catherine và Mechia khẳng định không đi được, Athena là lãnh chủ cũng không thể dứt thân, cơ á trước mắt đang đột phá tầng thứ ma hoàng cho nên cũng không đi cùng. Trước cuộc họp mặt tam quốc, Loman cảm thụ đến lực lượng quốc độ đã đi bế quan, Mai Dilu và Dilia tự nhiên là lưu lại làm bạn. Cô nàng Hắc Long nhờ việc lão bản kích thích tăng lương đã tiếp nhận chỉ điểm của Laralia, hấp thu mảnh vụn pháp tắc chuẩn bị xung kích quốc độ cấp. Trần Duệ từng đáp ứng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của Long Cốc là mang Lola về nhà mẹ đẻ, cho nên tiên nữ Long tiểu thư khẳng định là muốn đi. Isabella mới đột phá lên ma đế cấp, tạm thời không có ý định tu hành cũng đi cùng. Đoàn du hành còn có hai thành viên nhà độc Long, vốn cô nàng Hắc Long cũng muốn đi nhưng vì thèm thuồng mớ tiền lương được tăng lên mà vui vẻ ở lại hấp thu mảnh vụn pháp tắc. Laralia thì vừa hấp thu tinh cầu pháp tắc vừa chỉ điểm cho Olivia. Thực ra Trần Duệ dùng một đống tiền lưu Olivia lại là có chủ đích. Có cô nàng Hắc Long làm nội ứng, lại thêm giám sát Wayciana nữa, thành tích phá hoại của Laralia khẳng định sẽ giảm thấp. Cuối cùng, danh sách đoàn du lịch nhân giới đã chính thức khóa sổ, thành viên cụ thể là Trần Duệ tiên nữ Long tiểu thư, cô mụ đại nhân, hai vợ chồng nhà Long đại gia cộng thêm một con thật đẹp trai nữa. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, Trần Duệ phát động kỹ năng phong tinh thu nhập đám người Lola và đài phong tinh. Mọi người chạm vào bức tượng, tiến vào trạng thái ngủ say, dung hợp tinh vị. Sau đó, Trần Duệ tiến vào thải hồng sơn cốc, đi tới trước phục hoạt chi thuyền. Bendy đại nhân, chúng ta có thể xuất phát. Phục hoạt chi thuyền sôi trào, chậm rãi tách ra. Một cái ngân tráp dâng lên, xung quanh nó tràn ngập vũ khí. Vũ khí dần ngưng tụ thành nhân hình mờ ảo. Hiệu suất của ngươi khiến ta phải tán thưởng. Đám khói kia tuôn về phía Trần Duệ. Trần Duệ không hề thi triển lực lượng phòng bị, mặc cho làn khói nhập vào cơ thể. Bendy không hề xâm nhập vào linh hồn Trần Duệ mà chỉ ngưng tụ thành một biểu tượng hình sao sáu. Góc truyện audio.com, cánh ngay trên cổ tay hắn, ngân tráp mặc ngươi xử trí, chẳng qua phục hoạt chi thuyền còn có chút hữu dụng với ta. Ngươi trước hết hãy dùng năng lực đặc thù của mình thu nó lại đi. Lát nữa xuyên việt không gian, ta sẽ dùng lực lượng bảo hộ ngươi tránh việc rơi vào không gian loạn lưu. Không cần, Trần Duệ làm theo lời thu phục hoạt chi thuyền lại. Hắn khẽ cười nói, ta có một hạt giống không gian trở lại nhân giới, phối hợp nó với ma pháp trận truyền tống đã được chuẩn bị đặc biệt, ta có thể tới thế giới mặt đất an toàn trong thời gian sớm nhất. Chẳng qua, đến lúc trở về ma giới, ta muốn mượn dùng lực lượng của đại nhân. Lời này hư hư thực thực, trước không nói việc tà đồng không thể giấu được Bendy. Bendy từ lâu lúc trước đã từng thấy Trần Duệ, chỉ sợ sớm đã nhìn thấu thân phận nhân loại của hắn. Đây có lẽ là một trong số các nguyên nhân nàng ta lợi dụng Trần Duệ để tới thế giới nhân loại. Quả nhiên, Bendy không hề hoài nghi. Chỉ cần có ta ở đây, trở về ma giới không phải là vấn đề. Tất cả trông chờ vào đại nhân. Trần Duệ đi vào thực nghiệm thất trong thải hồng sơn cốc, nơi đó đã sớm có tinh không chi môn được bóc mở. Trần Duệ bước qua cánh cửa, chớp mắt cả người lẫn không gian liên đới đều biến mất. Dương quang long lanh, một nơi trong sơn cốc một cánh cửa màu lam hiện ra giữa không trung. Trần Duệ bước ra từ sau cánh cửa ấy. Đây không phải tinh điểm đặt tại đảo Bạo Phong mà là một nơi trong núi hoang ngoại thành Garden thuộc Dương Thiệu Vương quốc. Đây đương nhiên là chuẩn bị lúc sáng sớm của Trần Duệ, hắn không thể để lộ bí mật đảo Bạo Phong cho Bendy biết được. Vì thế trước đó hắn đã tới thế giới nhân loại rồi cải biến nơi đặt tinh điểm. Vị trí này đã được nghiên cứu kỹ, từ thành Garden Nam Hạ thông qua đường biển có thể tới đảo Bạo Phong rất nhanh. Bendy đại nhân, chúng ta tới rồi. Quả nhiên là thế giới mặt đất, rất tốt. Thanh âm của Bendy vang lên, nơi này có quang nguyên tố quá cường liệt, linh hồn của ta tạm thời không thể nào phát ra lực lượng mạnh nhất. Hãy đi tìm một địa phương thật yên tĩnh, ta muốn lợi dụng lực lượng của phục hoạt chi thuyền để dung hợp với quang nguyên tố chi lực. Thời gian đại khái khoảng 2 tháng, ta sẽ lưu một ấn ký trên người ngươi, trong 2 tháng này ngươi có thể tự do, chờ ta hoàn thành dung hợp xong thì ta sẽ dùng ấn ký thông chi cho ngươi. Không trách sao mà lúc trước Bendy bảo hắn thu lại phục hoạt chi thuyền, thì ra nó còn có tác dụng này. Mắt Trần Duệ sáng rực lên, bởi vì đài phong tinh cũng là một lá bài tẩy hắn không muốn để lộ. Hắn đang nghĩ cách tìm cớ rời khỏi Bendy một thời gian, sau đó thả đám người Lola ra, không ngờ Bendy lại đề ra yêu cầu này trước hắn. Tòa núi hoang này vốn rất hẻo lánh, Trần Duệ tìm một cái sơn động, sau đó thả phục hoạt chi thuyền trong tinh thần hoa viên ra. Bendy thoát ra khỏi ấn ký sao sáu cánh rồi dung hợp vào phục hoạt chi thuyền. Trần Duệ thiết trí mấy ma pháp trận ẩn giấu ở xung quanh ma pháp trận. Thực ra có ngụy thần Bendy ở đây, cho dù bị người phát hiện ra cũng không ngại. Sau khi Bendy bay vào phục hoạt chi thuyền, ấn ký sao sáu cánh kia không hề biến mất mà vẫn lưu lại trên cổ tay Trần Duệ. Yên tâm đi, ấn ký này sẽ không có ảnh hưởng gì tới ngươi, cũng không thể giám thị hành vi của ngươi. Nó chỉ là linh hồn chi lực tích xúc của ta, có thể giúp ngươi sử dụng 3 lần uy năng cướp đoạt. Loại uy năng này có thể cướp đoạt lực lượng kể cả thiên phú của địch. Góc truyện audio.com, nhân, lấy uy năng của ta cho dù là ngụy thần cũng không thể nào miễn dịch. Nhưng loại uy năng này vẫn có hạn chế, thực lực đối phương càng mạnh, lực lượng cướp đoạt sẽ càng ít, thời hiệu cũng càng ngắn. So sánh với Satan và Sariel, Bendy tính cả thái độ lẫn thủ đoạn đều ôn hòa hơn nhiều. Có thể nói nàng ta chuyên về lợi dụ chứ không phải uy bức. Nhưng điều này cũng không đại biểu rằng nàng ta lương thiện gì, ngược lại, sự cảnh giác trong lòng Trần Duệ không hề buông lơi chút nào, thậm chí còn cẩn thận hơn. Đây là một thế giới mạnh hiếp yếu, hiện tại hắn vẫn còn giá trị lợi dụng nên Bendy mới như thế, một khi hắn mất giá trị thì rất có khả năng xương cốt cũng chẳng còn. Đa tạ đại nhân, được rồi, ngươi là người thông minh, lời dư thừa ta không nói nữa, chúc ngươi may mắn. Trần Duệ nghe ra chút ẩn ý trong lời này, hắn hơi khom người. Ta sẽ trở về thật nhanh khi đại nhân phát thông chi qua ấn ký. Mặc dù Bendy nói ấn ký 6 sao ấy không ảnh hưởng gì nhưng vì đề phòng chẳng may, sau khi rời khỏi núi hoang, Trần Duệ lập tức dùng độ sâu phân tích phối hợp lực lượng tà đồng che đậy cái ấn ký kia. Đương nhiên, nếu như Bendy phát lời thông chi thì hắn vẫn có thể cảm ứng được. 2 giờ sau, đội du lịch được giải trừ trạng thái dung hợp tinh vị, khôi phục thanh tỉnh. Trên bầu trời đã không còn là song nguyệt nữa mà là thái dương nóng bỏng. Dưới chân là bong tàu đong đưa, phóng mắt nhìn là biển cả mênh mông. Thanh âm của Trần Duệ vang lên bên cạnh, các vị chúng ta đã tới trạm, hoan nghênh mọi người tới thế giới nhân loại lóng lánh ánh mặt trời. Cách chương.